Nam Anh xin kính chào quý thính giả của Việt Washington DC và sau đây xin mời quý vị đến với chương trình Tản mạn với Bạch Cúc, nhạc nói về Paris. Chào Bạch Cúc.
Chào Nam Anh. Nam Anh khỏe không? Tuần trước chúng mình nói chuyện về mùa hoa anh đào ở tại Washington DC. Loài hoa mà khi nào nó nở là bắt đầu cho mùa xuân trở về, Nam Anh thấy không? Năm nay thời tiết là đổi thay quá nhanh nên hôm rồi Bạch Cúc có ghé qua nhưng chỉ thấy hoa rơi rụng. Mà trên cành thì đã có những chiếc lá xanh mọc ra nhiều rồi.
Đúng vậy Bạch Cúc ơi. Thật là tội nghiệp cho cái những người mà du khách khắp nơi đó trở về đây để ngắm hoa anh đào. Mà hoa thì đã tàn phai.
Thấy buồn quá, Nam Anh nhắc đến du khách làm Bạch Cúc nhớ đến người bạn ở Cali đang mong chờ tuần sau trở về đây để đi xem hoa anh đào đó Nam Anh. Mà Bạch Cúc nói là nếu khi đi nhớ đừng quên mang theo cây chổi nữa nha.
Bạch Cúc nói mà họ mang theo cây chổi để làm gì vậy Bạch Cúc?
Bạch Cúc nói là họ đem cây chổi theo thay vì cái camera của họ đó Nam Anh. Bởi vì chỉ còn một tuần nữa đến đây thì chỉ còn cầm chổi ra ngoài bờ sông Potomac mà quét hoa tàng đó Nam Anh à.
Trời ơi, chua chua ơi, thê thảm quá. Đúng vậy đó Bạch Cúc à. Năm nay á chỉ có những người dân trong thành phố hay là những người mà may mắn đến thăm sớm á, thì mới có cơ hội mà ngắm hoa anh đào đó.
Thực vậy Nam Anh ơi, một loài hoa mong manh chóng tàn và chỉ nhìn được một lần trong năm thôi đó. Nam Anh nè. Sáng nay Bạch Cúc định gặp Nam Anh thấy bầu trời thật là đẹp, còn nắng vàng, mây trắng lững lờ bay. Mà chợt thấy lòng mình như đang thả hồn về một nơi. Mà nơi ấy là một thành phố mà mình đã có lần ghé qua.
Vậy sao? Thành phố nào mà Bạch Cúc nghĩ tới vậy?
À, đó là thành phố Paris Nam Anh ạ.
Na 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 na.
Trời, nghe qua cái bài hát thiệt là hay Nam Anh ơi. Mình làm nghĩ đến cái hình ảnh thơ mộng và thật đẹp của Paris Nam Anh ạ. Bạch Cúc còn nhớ ngày khi mình còn nhỏ, mỗi lần mà nghe người lớn nói tới ngoại quốc là ai cũng mơ được đi Pháp. Văn thơ Việt cũng có bao nhiêu tác phẩm nói về Pháp. Bạch Cúc nhớ nhất là bài thơ Tiếng Em của thi sĩ Cung Trầm Tượng do nhạc sĩ Phạm Duy Phổ. Nghe bài này Bạch Cúc mới thấy Paris thật lãng mạn.
Đúng vậy đó Bạch Cúc ơi, nơi mà thời gian trước Nam Anh đã từng sống qua đó đó Bạch Cúc. Bây giờ vẫn còn in dấu trong kỷ niệm của mình. Nam Anh cũng thích bài này lắm, lời thơ thật là cảm động.
Thực vậy, bây giờ Bạch Cúc muốn cùng Nam Anh mời quý thính giả và các bạn viếng thăm thành phố này qua những cung điệu nét nhạc trữ tình nói về Paris nhé.
Lên xe tiễn em đi, chưa bao giờ buồn thế. Trời mùa đông Paris, suốt đời làm chia ly.
Paris, thành phố nơi đã mang những huyền thoại của Notre Dame, hai tháp nhà thờ, tiếng chuông ngân đâu đây, dòng sông Sen dọc vỉa hè với những quán bán sách cũ, có những người hòa sĩ cắm cúi vẽ mà không màng đến những cặp tình nhân như trong thơ Cung Trầm Tượng, tóc vàng, sợi nhỏ, galion, đèn vàng, cầm tay em muốn khóc.
Tiễn em, thơ của Cung Trầm Tượng, nhạc Phạm Duy qua tiếng hát Lệ Thanh.
Lệ Thanh hát bài này hiện tại thật tha thiết phải không Nam Anh?
Hình như Lệ Thanh là người hát đầu tiên và rất là nổi tiếng trong bài này vào thập niên 60 phải không Bạch Cúc?
Có lẽ đúng vậy Nam Anh, mãi cho đến bây giờ mặc dù Lệ Thanh không còn hát nữa, nhưng khi nói đến bài Tiếng Em là người ta nghĩ tới Lệ Thanh và Paris với Tiếng Em trong thơ Cung Trầm Tượng.
Bạch Cúc ơi, Bạch Cúc có biết là ngoài thơ có Cung Trầm Tượng, còn thi sĩ mà hay nhạc sĩ nào viết về Paris không nhỉ?
Có chứ, để Bạch Cúc nhớ xem à, Nam Anh còn nhớ thơ của thi sĩ Nguyễn Gia không? Ông ta cũng là một trong số nhà thơ lãng mạn. Ông ta có lẽ là nhà thơ đầu tiên ví người yêu của mình là chó mèo đó Nam Anh. Bạch Cúc còn nhớ mấy câu này. Hôm nay Nga buồn như con chó ốm, như con mèo ngại ngủ trên tay anh.
Hay quá Bạch Cúc ơi, nghe rất là hiện thực. Nhưng thơ như vậy mà ông ta lãng mạn quá phải không Bạch Cúc?
Dĩ nhiên rồi Nam Anh, lá vàng bay trên sông Sen mà cứ tưởng lá vàng bay trên hồ Hoàng Kiếm. Thấy sương mù mà ngỡ áo người yêu của mình. Anh về giữa một dòng sông trắng, là áo sương mù hay áo em?
Paris, có gì lạ không em? Mai anh về, em có còn ngoan? Mùa xuân hoa lá vương đầy ngõ, em có tìm anh trong cánh chim? Paris có gì lạ không em? Mai anh về giữa bến sông Sen, anh về giữa một dòng sông trắng. Không em, mai anh về mắt vẫn lanh đen, vẫn hỏi lòng mình là hương cô.
Quá Bạch Cúc à, Paris có gì lạ không em? Thơ Nguyên Sa, nhạc Ngô Thụy Miên. Quý vị vừa thưởng thức qua tiếng hát Tuấn Ngọc.
Nam Anh, hình như cái bài này Nguyên Sa đã sáng tác từ những năm đầu của thập niên 50. Ông đi giữa thành phố Paris mà vẫn vương hình ảnh Hà Nội với lá sen, với hương cổm. Hỏi lòng mình là hương cổm, chẳng biết tay ai làm lá sen. Tuấn Ngọc với chất giọng cao vút đã khiến người nghe rung cảm qua từng âm điệu nhịp nhàng trong bản nhạc này đó Nam Anh.
Nam Anh còn biết một nhạc sĩ nữa nổi tiếng với bài hát về Paris, đó là nhạc sĩ Phạm Trọng. Bạch Cúc có nhớ nhạc sĩ này không?
Ô nhớ chứ Nam Anh. Nhạc sĩ Phạm Trọng, tức Phạm Trọng Cầu, đã dùng cách hư cấu từng cung bậc âm thanh của mình trong những bản nhạc có âm hưởng nhạc cổ điển Tây Phương. Và ông đã tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Paris chuyên về hòa âm. Vì vậy những cái nhạc phẩm này thật êm đềm và lãng mạn lắm Nam Anh. Thực ra ông từ Paris về nước năm 1958, say mê Paris với dòng sông Sen lá vàng, vườn Luxembourg, nơi có những chiếc lá vàng rơi mong manh trên những pho tường trắng rất là tuyệt đẹp.
Thank you.
Bao giờ cho tôi quên. Mùa thu không trở lại, đó là tác phẩm được sáng tác bởi nhạc sĩ Phạm Trọng Cầu mà quý vị vừa thưởng thức tiếng hát Mai Hương.
Nam Anh biết không, hình ảnh Paris trong bài này quá đẹp và tiếng hát Mai Hương thật là tha thiết và xúc cảm, làm lắng đọng người nghe, phải không?
Đúng rồi Bạch Cúc à, lâu lắm rồi Nam Anh mới nghe lại giọng ca của Mai Hương.
Nghe Nam Anh kể cái thời gian sau năm 1975, Nam Anh có cơ hội được sống bên Pháp, phải không?
Đúng rồi Bạch Cúc ơi, mình đã sống tại Pháp trước khi sang Mỹ.
Vậy thì Nam Anh chắc có nhiều kỷ niệm về nước Pháp lắm. Nam Anh kể cho Bạch Cúc nghe nhé.
Kể về Paris thì có lẽ là nhiều người cứ liên tưởng tới nào là tháp Eiffel, nào là nhà thờ Notre Dame, rồi Versailles với những cung điện. Mà đối với Nam Anh, Paris là những tình nồng ấm mà nhiều người họ đến, dù người không quen hay nữa, họ cũng có cái sự đón chào nồng nhiệt. Và đối với Nam Anh, Paris, những người nào mà có tâm hồn ăn uống đó Bạch Cúc, thì có thể thưởng thức những món ngon mà người ta thường nói là đây là nước kêu là gastronomie, pays de gastronomie, tức là với những món mà người ta đã làm những cái món ăn với cả cái tâm hồn và nghệ thuật. Khi mà đến ăn những cái nhà hàng mà được nổi tiếng như là Bocuse ở Lyon chẳng hạn, những cái nhà hàng đó được cả những cái vị chức sắc ở trong giới chính phủ chẳng hạn đều phải cả cái xe lửa đến để mà ăn. Ngoài ra thì Paris đối với Nam Anh đó là có những cái chợ giống như Việt Nam của mình, và chợ trời đó buôn bán những cái món như là trái cây, như là hoa quả mà người ta đã hái từ cả trong cái trang trại của người ta đem đi bày bán. Mình có thể sờ mó hửi và cảm thấy rằng rất là nghĩa là gần gũi. Và những cái đường phố thì dân Paris đi bộ nhiều lắm.
Ô Bạch Cúc mê cái đó làm Nam Anh, trời ơi, ngày xưa được có dịp mà ghé đó, mà tối nào Bạch Cúc cũng đi sau bữa ăn tối là đi ngang qua những cái vỉa hè để mà thấy mấy người đi dạo. Mà họ đi dạo nghe nói phải 9 giờ họ mới về ăn tối đó Nam Anh.
Rồi phải ăn, có những cái mình chỉ cần ghé là tiệm, tại vì rất là nhiều cái tiệm bánh mì, mua bánh mì có chút bơ, hoặc là croissant, hoặc là pain au chocolat.
Cà phê hả?
Dạ, cà phê á.
Tuyệt vời quá.
Cà phê thì ngay cả bên lề đường lúc nào cũng có tràn ngập uống cà phê.
Trời ơi.
Mà chúng ta có thể ngồi ngắm người đi qua, người đi lại. Cái đó là cái sự rộn ràng mà qua đây Nam Anh thấy thiếu.
À đúng rồi Nam Anh ơi. Rất là khó mà tìm được một cái quán mà thân mật như bên Paris đó. Thành ra mình thấy là trời ơi, bữa nào mà có dịp mà đi lại nữa là mình cũng phải tìm tòi đi tới những cái chỗ mà những món ăn mà Nam Anh vừa nói.
Ngoài ra nếu mà Bạch Cúc nói là Bạch Cúc mà đi dạo về đêm á, thì có lẽ là Bạch Cúc sẽ được cái ăn món hạt dẻ nóng mà nướng ngay trong lò đó đó Bạch Cúc.
Và, rồi.
Và khi mà dụ như nói về đêm mà ăn cái hạt dẻ nướng thường thường là mùa đông. Mà mùa đông ở đó thì Bạch Cúc có để ý không? Có những cái nhạc sĩ họ ra, họ đờ ngay trên đường đi.
Trời
với không khí mình
thơ
đi,
quá.
Mình đi mình nghe tiếng nhạc. Và cái thành phố Paris tại nó nhỏ hẹp quá, thành ra người ta phải đi metro nhiều. Ngay cái người ta là bus the metro, ngay cái đầu của metro, thường thường có những cái nhạc sĩ cũng kéo những cái violon hoặc là những ca sĩ hát ngay cái bus metro. Mà mình cảm thấy rất là vui, là lần thường người
trời
ta đi ngang
ơi,
đó người ta ngừng lại để người ta nghe nhạc. Nhìn cái thời gian đối với dân Paris nó trầm lặng và nó không có là giống như là
lúc nào
là phải rush đó.
Rất là relax, tất nhiên là người nào cũng là relax. Chị nhìn mình ra phố mà mình nhìn người qua kẻ lại trên đường phố về những cái sự sinh hoạt hàng ngày của họ là mình đã thấy vui rồi. Thành ra mình thấy lúc nào cái sự nó cũng năng động, nó không có êm đềm như là thành phố của Mỹ, lúc nào cũng vui mà cũng phải chờ đến cuối tuần mình mới vui được. Mình sẽ chờ một dịp nào mình sẽ ghé lại để mà mình có thể là uống được cái ly cà phê ha, thơm bánh ngọt hay bánh mì pate buổi sáng. Chắc là nay mai Bạch Cúc cũng sẽ nghĩa là ghé Paris chơi lần nữa đó Nam Anh.
Vậy là nhất rồi Bạch Cúc ơi, Nam Anh cũng còn muốn ghé thăm nơi mình đã ở ngày trước nữa đó.
Vậy thì cái hồi xưa đó Nam Anh có từng đi tìm những cái lâu đài không? Tại vì Cúc nghe nói những cái lâu đài cổ ở bên đó cũng dễ sợ lắm, có nhiều ma lắm đó. Thì Nam Anh đã từng ghé những cái lâu đài nào?
Bạch Cúc thường thường á, có cái những cái lâu đài mà họ cũng mở cửa cho mình tới một cái thời điểm nào giống như đó để mình có thể tối đó mình ngủ để mình coi.
Sợ chứ tôi.
mình coi hay là mình nghe những cái tiếng đó thì ở đó, nhưng mà hồi Nam Anh nhát lắm. không có dám đi vô ngủ ở cái chỗ cái mấy cái lâu đài. Và tại vì nhắc tới những cái lâu đài đó thì Nam Anh cũng muốn kể cho thính giả nghe là tất cả những cái kêu là kiến trúc của ở Paris, dù bây giờ nó có hiện đại nữa, nhưng mà họ rất là bảo thủ. Nét cổ kính. Ở trong thì họ có thể tân trang lại, họ có những cái thang máy mới, có những cái kiến trúc mới, nhưng mà bề ở ngoài vẫn muốn giữ lại cái thành phố cổ của là bao nhiêu thế kỷ đã để lại. Thành đi đâu, đi tới một cái thành phố nào thì quý vị có thấy những cái cảnh nó khác nhau, những từ cái kiến trúc, từ cái quán ăn, từ những cái hàng hay là cái nhà ở đều khác nhau. Không giống như ở bên đây, hình như đi đâu mình McDonald thì ở tỉnh ở chỗ nào nó cũng McDonald, y những cái cửa hàng giống nhau. Còn bên đó thì nó hơi khác một chút. Muốn lúc nào nó cũng giữ lại cái nét cổ kính của bao nhiêu thế hệ đã qua.
Đúng như vậy. Nam Anh biết là nước Pháp nhỏ hơn là nước Mỹ, nhưng mà mỗi tỉnh đều có một cái sắc thái riêng, phải không Nam Anh? Mấy năm trước đây Bạch Cúc có ghé Paris chơi, ghé Nice. Trong dịp này thì tụi này có một người bạn sống lâu năm bên Pháp, bạn của ông xã đưa đi viếng thành phố Normandy, thật thú vị lắm Nam Anh. Bạch Cúc nhận thấy những cái ngôi nhà họ trồng hoa trên mái thật là đẹp và lạ. Để mỗi tỉnh tụi này ghé vào ăn và uống rượu vang của từng vùng, thì anh bạn mới nói rằng là mình phải thử nếm cái rượu đó, là bởi vì anh cho biết là đó là đặc điểm về rượu của mỗi vùng đó Nam Anh.
Dạ vâng, nếu mà ở Paris thì quý vị có thể uống những rượu đặc biệt của vùng Paris là có champagne, rồi nổi tiếng ở Bordeaux. Còn xích về miền Nam chút xíu nữa là có rượu Beaujolais rất là nổi tiếng. Tại vì mỗi một năm khi mà có người ta gặt hái được rượu, hái được nho, người ta làm rượu thì cả quốc tế, nhất là Nhật, họ mua từng cả máy bay chở nguyên, thuê nguyên cái máy bay chở rượu về nước nữa.
Vậy đó, vậy thì Nam Anh đã có dịp viếng những cái vườn nho của họ chứ?
Dạ, Nam Anh thì cũng có viếng. Ở Bordeaux thì cái cây nho đó là mình đứng, mình hái nho.
Trời ơi, hay
còn
quá.
Ở vùng Beaujolais là cây nho rất là thấp, mình phải đẹp cúi xuống. Nhỉ? Để mà hái cái nho.
Vậy
vâng.
Thích quá.
Cái rượu Bordeaux thì người ta thường người ta để lâu hơn là rượu Beaujolais. Còn mỗi vùng một cái đất nó khác, là cái vị nó cũng khác đó,
hay quá. Thì đó, nói về rượu thì nước Pháp là rất là chọn lọc, tại vì họ đã có những cái kinh nghiệm làm rượu đó. Nam Anh à, cái sự chia ly bao giờ cũng để lại cho ta niềm nhung nhớ khắc khoải. Bóng dáng của kỷ niệm đã nhạt nhòa theo với thời gian. Với dòng sông Sen ngày đó, ánh đèn đường đã là chứng nhân của sự chia lìa này. Đó là Tùng Giang, người nhạc sĩ đã bao lần ấp ủ cái lãng mạn, cái rây rứt và rung cảm của lòng mình qua cung điệu âm thanh, để diễn tả nỗi xót xa vương vấn bởi lúc nói lên câu dạ từ.
Anh nhớ em Paris mùa đông, anh nhớ em sông Sen lạnh lùng, chiều buồn lang thang gọi thầm tên em mô bé lạc lõng. Anh nhớ em Lyon đèn vàng, anh nhớ em tuyết răng mặt đường. Giờ người phương nào còn nhớ còn thương, có còn chờ mong. Ba đi đêm dài ngụm cà phê đắng, ba đi đêm buồn rượu nồng không ấm. Thèm mong giấc ngủ say không bận vương bao sầu nhớ. Anh nhớ em sương rơi ngập ngừng, tua Eiffel cô đơn trọn đời. Vườn Luxembourg lạnh giá hồn tôi, mắt mờ lệ rơi.
Paris và em, một tác phẩm của nhạc sĩ Tùng Giang, đã đưa quý thính giả và các bạn trở về với kỷ niệm và khung trời thương nhớ qua tiếng hát Trần Thái Hòa.
Năm anh ơi, bản nhạc này hay quá. Dòng hát của Trần Thái Hòa rất là trầm ẩm, nghe xong mới hiểu được nỗi lòng của nhạc sĩ Tùng Giang viết về Paris. Bạch Cúc nghe nói ông ta cũng đã qua đời cách đây 3 năm tại California, phải không Năm anh?
Dạ đúng rồi.
Ông cũng là nổi tiếng trong cái thời gian đầu phong trào nhạc trẻ Việt Nam. Ban nhạc The Strawberry gồm Đức Huy, Tuấn Ngọc, Billy Shane và Tùng Giang ở thập niên 1970 đó.
Thật vậy sao Bạch Cúc? Anh nghĩ là tất cả các tác giả đều có chung một tâm hồn giàu dạt như thế thì chúng ta mới thưởng thức những cái tác phẩm hay của họ được. Vâng, kính thưa quý thính giả và các bạn, chương trình Nhạc Nói Về Paris vẫn còn theo mãi với thời gian. Giờ đây để lại cho chúng ta sự vương vấn của một thành phố thơ mộng và lãng mạn. Nam Anh xin thân ái kính chào quý thính giả đã theo dõi chương trình. Hẹn gặp lại quý thính giả trong một buổi tản mạn với Bạch Cúc lần sau.
Bạch Cúc cũng xin gửi lời chào thân thương đến với Nam Anh, quý thính giả và các bạn đã cùng Bạch Cúc và Nam Anh đi vào những khu phố nhỏ của thành phố Paris, có những cặp tình nhân êm đềm bên dòng sông Sen thơ mộng, có chồng sách cũ bên vỉa hè nằm đợi khách đi qua, những bức họa tĩnh lặng theo cùng tiếng chuông nhà thờ khắc khoải. Mây trắng vẫn còn bay, nắng vàng vẫn rọi, đâu đây tiếng chim lẻ loi ngoài đàn như đang còn nhắc nhở lòng mình về với Paris trong những bài ca nhớ về kỷ niệm. Một lần nữa, Bạch Cúc xin hẹn lại quý thính giả và các bạn trong buổi tặng mạng. kỳ tới.